Blog Talk Radio.
Dear Heavenly Father, thank you so much for this opportunity to share the good news around the world and to give a message that will change hearts, change lives everywhere in the world, no matter who we are or where we are from. Dear Lord, we know that you love us and that in your family, and you want us to grow to be stronger Christians and you've given us the word to help us to be more like Christ. And Lord, we pray tonight that as we share the word tonight, that all the listeners will gain understanding with the assistance and help of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit you gave to us when you ascended to heaven after your resurrection. And Lord, we pray for those tonight who are sick and infirmed, have aches in their body, perhaps have injured themselves or their back or their legs or their neck, Lord. We pray you would touch them right now. Give people wisdom, Lord, with how to work with and deal and treat their physical bodies, as I know you've done with me. For the Lord says in Scripture, all things are possible to those who believe. And we just praise the Lord for that promise. We thank you for all your promises, Lord, that you've given to us, that gives us confidence, strength, and encouragement to go on. And in praying for others who are sick, Lord, we pray for those who are oppressed and who perhaps are dealing with bouts of depression, Lord. We just bind the spirit of the enemy right now and command them to leave, those who are oppressed or depressed or bothered or taunted. For we know that you can deliver us, because as we've said in the message about the cross, that deliverance, healing, so much comes from the blood that was shed at the cross. And one of those things you gave us was authority over it when we pray in Jesus' name. And we do pray that way tonight as well, in Jesus' name. And thank you for it, Father. Amen. Well, we are going to listen to one other wonderful song here I'm sure you'll enjoy, and then hopefully by then Kui will have called in. If you're one of these callers on another number, please text me and let me know, because I do have callers listening, and we appreciate that. Stay on if you like. We will take callers after the lesson and reading. If you'd like to talk, if you don't want to and just listen, that's just fine. So let's worship the Lord together right now, and let's just praise the Lord in how great is our God. He is. Praise the name of the Lord. I'll be right back. How great is our God. to follow along with me in the book of John tonight, I'll be reading chapter 20 in the book of John. If you don't have a book, just listen and enjoy, and I'll probably stop once or twice and play a little music and continue on. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth that stone taken away from the sepulchre. I'm just going to talk for a minute while I change my glasses, because I can't see the scripture with those glasses. So let me try these other ones. Again, for those listening, we're in chapter 20 of John. There, that may work better. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre. That's the tomb where he was buried, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw and believed. For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead. We know that from the story, those of us who've read this before. Then the disciples went away again unto their own home, but Mary stood without at the sepulchre weeping and crying. And as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and seeth two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Can you imagine that? Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. And Jesus saith unto her, Mary. She turned herself and saith unto him, Say, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not ascended yet to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you. Oh, can you just imagine that? Jesus has been crucified, laid in the tomb, and was resurrected, and then walking among them, and there he stood and said, Peace be unto you. Oh, I get shivers all over. And when he had said so, he showed unto them his hands and his side. And we know that in his hands were the nails scarred from being pierced in the hands, and the scar in his side from where they had stuck the spear in his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Can you imagine? Then said Jesus unto them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them, and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. If you'd like to receive the Holy Ghost tonight, you can do that now. Just receive the Holy Ghost. It's an extra gift that empowers us as Christians to be stronger with more authority when we pray. I pray right now that you would receive the Holy Ghost. And in verse 23, Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. That's probably why they called him Doubting Thomas. Verse 26. And after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them this time. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace be unto you. In other words, Jesus walked through the door, was shut. He was in his glorified spiritual body, like someday we will have in heaven. And he said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, or touch my hands, and reach hither my side, and thrust your hand into my side, and be not faithless, but believing. Do you believe today? I sure do. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. He was probably very moved, as I think I would have been too. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. My friends, if you haven't received Jesus into your heart as your personal Lord and Savior, I'd like to give you opportunity to do that now. In John 3:16 it says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. It's important, if we want to go to heaven, to receive Jesus as our Savior. It says in John 1:2, But as many as have received him, so then he gave the right to become children of God. You will become part of God's family. And in John 3:3, Jesus said, You must be born again in order to. And this is an important verse I don't read very often, but Romans 5:8, it says, But God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. In other words, many of us weren't even born yet. We were to come in the future, and many people at the time, while Christ lived on earth, were sinners, yet he died for sinners. He died for them because he loved them and wanted them to have salvation and come to know the Lord. And we know that Jesus Christ was the sacrificial lamb, and his blood was shed for our salvation. If you'd like to receive the Lord Jesus as your Savior right now, please bow your head and pray with me. Dear Heavenly Father, I know that I am a sinner and I am separated from you. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, and I receive your forgiveness. I'm willing to turn from my way and go your way. Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life all the days of my life, and I look forward to the help and friendship and guidance of the Holy Spirit, whom you've given us when you ascended to heaven, so that we could have spiritual guidance while we're here on earth. And thank you for leaving the written scriptures for us that we could read and gain understanding through the Holy Spirit. And we praise you and thank you for it. In Jesus' name, amen. Let's just worship the Lord together and lift his name on high and praise the Lord for all of us. You know, for those who have a difficult time believing that Jesus was the Messiah, our pastor shared with us last week Psalm 22, and I think I'd like to share that right now, because it was written before Christ even was birthed on earth, many, many, many years before. As you know, Psalms was written by David, but yet this particular chapter, Psalm 22, talks about the coming of the Lord. And you will hear the same words that God said, Jesus said, when he died on the cross. In verse 1, it says, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? And from the words of my roaring. Oh my God, I err in the daytime, but thou hearest not, and in the night season. Those words at the beginning, they were exactly what Jesus said, and it like foretold of his coming. There are prophetic scriptures and words like that throughout the whole Old Testament. that speak of the coming of the Messiah, and putting it all together is what gives you the picture. But there are many like that, and it's encouraging to know that scripture is being fulfilled. There are other scriptures that speak of, in the end time, how the Jews of Israel will come to know Jesus. And there are reports out yesterday and today that there's a firestorm of salvation going through Israel this week as we speak, of Jews coming to know and accept Jesus Christ as their Savior. Isn't it wonderful? Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord for that. And we pray, Lord, that you would continue to reveal yourself to the Jews if they would come to know the Lord. And Lord, this part of our radio show, we reach the Thai and the Vietnamese and the people from Asian countries. Lord, and we just pray right now for Thailand, Vietnam, and Laos, and Cambodia, and all the other countries in Asia. Lord, that the fire of salvation would sweep through those countries, and that thousands and millions of people would come to know the Lord. In fact, we know it's going to happen because you've said in your word that in the end time, there will be a great revival, a great renewing, and a sweeping of the Spirit, the Holy Spirit, around the world, where millions of people will come to know the Lord. For we've already heard reports this last year also of people coming to know the Lord through salvation in China. And we just praise the name of the Lord for that. Let's take another break and let's listen to, I didn't want to listen to that one. I want to listen to a worship song. Let everything that hath breath praise the Lord. I like that one. Let's praise the Lord together. Tonight, and I had announced earlier, but let me remind those who are listening that Kui could not do her usual time next week, so she's calling in tonight to speak in Vietnamese, and then next week Nancy will call in and speak in Thai. So let's say hello to Kui as soon as I can. There we go. Hello, Kui. How are you?
Hello, Diane. I'm good. Thank you. How's everybody?
Good. Now, you are going to get the whole time here to read John 20 and do the salvation prayer because I already finished all that in English. So when you're finished, then we can chat a bit, and that will be good for tonight.
Okay. Thank you, Diane. I'm having a little trouble with this here.
Okay, John 20, for those who are listening.
Okay. Xin chào các bạn. Hôm nay Quý lên hơi trễ và cô Ryan đã đọc cùng các bạn sách văn đoạn 20. Bây giờ Quý sẽ bắt đầu tiếp tục đọc sách văn lại vì cô Ryan đã đọc bằng tiếng Anh rồi. Quý sẽ đọc bằng tiếng Việt.
Well, we'll try a little background music while you're getting set there.
I think that's not. Xin lỗi ha. Cái hôm nay cái máy. Okay. Okay. Mà chúng ta sẽ bắt đầu sách văn đoạn 20, bắt đầu từ câu 1, tin tức về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Câu 1, buổi sáng ngày đầu tuần lễ, khi trời hãy còn tối, Mary Magdalene đến thăm mộ thì thấy tảng đá chặn cửa mộ đã được lăn đi chỗ khác. Câu 2, cô vội vàng chạy về báo tin cho Phi-e-rơ. Rồi. Và môn đệ ngài yêu Mary bảo, người ta giờ Chúa đi mất, không biết họ để ngài ở đâu. Câu 3, nghe thế Phi-e-rơ và môn đệ kia vội vàng chạy đến mộ. Ông Giăng, môn đệ kia ở đây và môn đệ chủ yêu thích là ông Giăng, người viết cuốn sách Kinh Thánh này. Câu 4, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn nên đến mộ trước. Câu 5, ông cúi xuống nhìn vào trong, thấy vải liệm nằm đó nhưng không bước vào. Câu 6, Simon Phi-e-rơ đến sau, vào thẳng trong mộ, thấy vải liệm nằm đó. Câu 7, và khăn liệm quấn quanh đầu, Chúa Giê-xu được xếp lại để riêng ra, không cùng chỗ với vải liệm. Khi các bạn học về cái nền văn hóa của người Do Thái thì các bạn sẽ hiểu rằng những cái câu kinh thánh này nó có ý nghĩa rất là đặc biệt riêng của nó. Khi mà cái miếng vải liệm á, mà được xếp lại và để riêng ra, nếu quý nhớ không lầm á, là cái giống như khi người ta được đãi ăn trên bàn tiệc, mà khi người ta xếp cái miếng để như vậy á, có nghĩa là người đó sẽ trở lại, người khách đó sẽ trở lại, họ không có đi luôn, tức là cái bàn đó vẫn không có hoàn toàn kết thúc hẳn, là họ người đó sẽ trở lại. Khi mà học về kinh thánh, về cái đoạn kinh thánh này, và những người Do Thái họ nói là cái điều này ứng là Chúa nói là Chúa sẽ trở lại như ngài, như lời ngài nói. Câu 8, rồi môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Câu 9, lúc ấy hai người vẫn chưa hiểu lời Thánh Kinh nói rằng ngài phải sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu hiện ra với Mary Magdalene. Câu 10, ngồi hai, rồi hai người trở về nhà. Câu 11, Mary thì đứng ngoài mộ sười khóc. Cô vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Câu 12, thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi chỗ đã đặt xác Chúa Giê-xu, một người ở phía đầu, một người ở phía chân. Khi mà Chúa, trước khi Chúa mất á, thì Chúa đã nói với họ là Chúa sẽ mất, sẽ chết và sẽ sống lại. Nhưng mà ngọt ngạt thay vì cái bản tính của con người, cho dù Chúa đã nói với mình rồi, nhưng mà bà cô Mary ở đây không có nghĩ là Chúa sống lại. Cô khóc và buồn vì cô nghĩ là người ta ăn cắp mất cái xác của Chúa rồi. Họ không nghĩ rằng là Chúa sống lại, nhưng trong đoạn kinh thánh này không có nói rõ ràng là ông John và ông Phi-e-rơ nghĩ gì, nhưng mà ông John ông nói là ông tin rằng Chúa sống lại. Họ hỏi Mary, cô ơi sao cô khóc? Họ đây là hai thiên sứ. Cô trả lời, người ta mang Chúa đi mất, không biết họ để ngài ở đâu. Nói xong cô quay lại, thấy Chúa Giê-xu đang đứng đó nhưng không nhận ra ngài. Câu 15, Chúa Giê-xu hỏi, cô ơi sao cô khóc, cô tìm ai vậy? Có nhiều người nói lý do mà cô Mary này được sống cùng Chúa biết bao nhiêu năm nhưng mà khi bây giờ lại không nhận ra Chúa là vì Chúa mang cái thể chất con người đến với thế gian thì Chúa có mặt mày hình hài này nọ giống như chúng ta, nhưng mà khi Chúa đã mất và sống lại từ cõi chết thì Chúa trở nguyên lại hình của Chúa là một cái đức linh, đức thánh linh, giống như thánh linh vậy, không có xác thịt này nọ như chúng ta nữa. Và cái ngôi vị Chúa của Đức Giêsu được hoàn toàn trở lại với Ngài, cho nên Ngài nhìn khác đi so với khi Ngài ở trên trái đất. Có lẽ vì như vậy mà người ta nghĩ rằng cô không nhận ra Chúa, dù cô biết Chúa và cũng có nhiều môn đệ khác gặp Chúa lại không nhận ra Chúa, có thể vì cái vấn lý do đó. Nhưng mà thật xác như thế nào thì chúng ta không có biết gì, Kinh Thánh không nói, nhưng họ chỉ suy đoán là như vậy. Câu 16, Chúa Giêsu gọi Mary, Mary quay người lại về hướng Ngài và kêu lên bằng tiếng Do Thái, Rabboni, nghĩa là thầy. Câu 17, Chúa Giêsu bảo, đừng ôm lấy ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi nói với các anh em ta rằng ta trở về cùng cha ta, cũng là cha các con, cùng thượng đế của ta cũng là thượng đế của các con. Câu 18, Marie Madeleine về thuật cho các môn đệ rằng tôi đã thấy Chúa, đồng thời bảo họ những điều Ngài đã dặn. Câu 19, Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đệ. Lúc ấy là chiều ngày đầu tiên trong tuần, các môn đệ đang nhóm họp lại, tất cả cửa nẻo đều khóa chặt vì sợ người Do Thái. Bỗng nhiên Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và nói, bình an cho các con. Câu 20, nói xong Ngài đưa tay và hôn ra. Môn đệ vô cùng mừng rỡ khi thấy Chúa. Câu 21, Ngài lại bảo, bình an cho các con. Cha đã sai ta ra sao thì ta cũng sai các con như thế. Câu 20, nói xong Ngài hà hơi trên họ và nói, hãy nhận lãnh Thánh Linh. Câu 23, nếu các con tha tội cho ai thì tội người ấy sẽ được tha, còn nếu các con không tha thì tội người ấy sẽ không được tha. Chúa Giêsu hiện ra cho Thomas. Câu 24, Thomas còn gọi là Didim, một trong 12 môn đệ không có mặt ở đó lúc Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên ấy. Câu 25, các môn đệ kia quả quyết thưa với Thomas rằng chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng Thomas bảo, nếu tôi không thấy dấu sẹo đinh nơi tay Ngài, nếu ngón tay không rờ được dấu đinh và bàn chân không đụng vào hông Ngài thì tôi không tin. Thế biết bao nhiêu người sống hiện tại trong thế giới của chúng ta bây giờ cũng nói những câu như vậy, nếu mà ta không thấy thì ta không tin. Nhưng mà quý cũng có nghe nhiều anh chị em thuật lại là đôi lúc hiện ra cho những người không biết Chúa, thấy Chúa, đó là sự lựa chọn riêng của Chúa. Có nhiều người như quý cũng không thấy được Chúa hiện ra như vậy đâu. Câu 26, một tuần sau, các môn đệ đang nhóm nhau trong phòng họp. Lần này có mặt Thomas, cửa đang khóa chặt thì Chúa Giêsu bỗng hiện đến đứng giữa và họ và nói rằng, bình an cho các con. Câu 27, rồi Ngài bảo Thomas, hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn kỹ bàn tay ta. Hãy đến đặt bàn tay con vào hông ta. Đừng ngờ vực nữa mà hãy tin. Câu 28, Thomas kêu lên, lạy Chúa, thượng đế của con. Câu 29, Chúa Giêsu bảo Thomas, bây giờ con tin vì mắt con đã thấy. Ai không thấy mà tin là người có phúc thật. Câu này rất là quý báu vì chúng ta là những người sống trong cái thế giới bây giờ, không đại đa số như quý nói vừa nãy, có một số anh chị em có cái phước để nhìn thấy như vậy, và họ thuật lại thì mình nghe vậy thôi, nhưng rất nhiều anh chị em không có được thấy như ông Thomas vậy. Nhưng mà chúng ta tin thì đây Chúa Giêsu nói là chúng ta là những người có phúc thật. Lý do Giăng viết sách này, câu 30, Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ nữa trước mặt các môn đệ nhưng không ghi lại trong sách này. Câu 31, những việc này được viết ra để anh chị em tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, con thượng đế, và nếu tin Ngài thì anh chị em sẽ hưởng sự sống ngờ danh Ngài. Nhờ danh Ngài, xin lỗi. À, chúng ta kết thúc đoạn 20 của sách Giăng, và quý tin rằng đây có thể cũng là đoạn kinh thánh sau cùng của sách Giăng. Chúng ta còn một sách nữa, và thêm một tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc sách Giăng. Và tối hôm nay quý cũng muốn cầu nguyện chung với anh chị em chúng ta. Nếu anh chị em nào có theo đuổi những bài học kinh thánh của quý và cô Đại An suốt một thời gian qua, chúng ta gần kết thúc cuốn sách kinh thánh mà đại đa số những người bắt đầu kinh thánh đều đọc cuốn sách này trước. Và các anh chị em cũng thấy được ông Giăng ông viết cuốn sách này để thuật lại con người của Chúa Giêsu, lý do Chúa Giêsu đến thế giới và cái tấm lòng của Đức Chúa Giêsu và của Đức Chúa Trời và những con dân Chúa khác nữa. Hầu thứ nhất cũng để chúng ta hiểu được vì có nhiều người nói về đạo Tin Lành, về đạo Thiên Chúa Giáo, về đạo này đạo kia, có nhiều người nói về tên Chúa, nhưng mà chúng ta nghe vậy thôi, chúng ta không biết được rằng Chúa là như thế nào. Có nhiều người có những ý nghĩa rất là mông lung về cái con người của Đức Chúa Giêsu và cái việc làm của Đức Chúa Giêsu, nhưng cũng mong rằng qua những bài đọc kinh thánh này chúng ta hiểu được và thấy được cái chân dung thật sự của Đức Chúa Giêsu. Anh chị em nào cảm thấy rằng mình khao khát cái tình yêu đó của Đức Chúa Cha, mình mong muốn được sự gần gũi của Đức Thánh Linh và những lời Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong sách Giăng và những các sách khác trong Kinh Thánh cũng dành cho chúng ta nữa. Những anh chị em nào cảm thấy những điều đó làm ấm cái lòng mình và có được một đấng dẫn dắt mình, còn không kể đến rằng là được sự sống đời đời, được tha thứ hết những tội lỗi chúng ta đã phạm tội, và vì chúng ta sẽ được đến trước mặt Đức Chúa Trời để hòa hợp lại cái mối quan hệ mà Đức Chúa Trời tạo con người từ lúc ban sơ của trái đất, trong cái danh của Đức Chúa Giêsu. Nếu anh chị em nào cảm thấy những điều đó rất là tuyệt vời, chúng ta mong muốn có được những điều này trong cuộc sống chúng ta, và theo quý có thể cầu nguyện với quý và lời cầu nguyện sau mà mỗi khi Kinh Thánh có chép rằng là khi chúng ta nói bằng cái miệng và tin trong lòng bởi đức tin thì Chúa sẽ cho chúng ta được sự sống sự sống đời đời, và không có ai có thể làm tỏi lòng Chúa nếu không có đức tin. Mỗi chúng ta làm việc trong cái bước đường theo Chúa đều là đức tin, và cũng như đây không phải là một cái đạo, nhưng mà là nói chung quan trọng nhất là cái tình cảm, cái mối quan hệ, cái con đường đi của mình được dẫn dắt bởi Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta đi hội thánh, gặp anh chị em cũng đã làm và quyết định này, và cũng đi theo con đường theo đuổi Đức Chúa Giêsu, để chúng ta an ủi nhau, cổ động nhau, và cũng như yêu thương nhau, đừng nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn trong cuộc sống mà anh chị em nào chúng ta cũng sẽ có những giây phút đó. Thì các anh chị em có thể cùng quý cầu nguyện ha. Lạy Cha là Cha của chúng con trên trời, lạy Chúa là Chúa từ ái của chúng con. Cảm ơn Thầy Đức Thánh Linh đã đặt trong lòng anh chị em chúng con sự hiểu biết về Kinh Thánh, về đứng mà chúng con hằng mong mỏi là Đứng Chúa Giêsu Christ, và cũng như Đức Chúa Cha của chúng con, tình yêu thương từ ái của Ngài. Tối hôm nay con là một tội nhân, xin chịu đến trước Ngài, nhận lấy Đức Chúa Giêsu làm Đức Cứu Rỗi của đời con, để được sự sống vĩnh hằng trong Đức Chúa Giêsu, và được tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha bao bọc và dẫn dắt, hầu từ đây cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm, để cuộc sống con được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh và trùm bọc bởi tình yêu thương trong Chúa. Con xin Chúa tha hết tội lỗi cho con, và cũng như dẫn dắt cuộc sống con từ đây cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Xin cảm tạ ơn Ngài, xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúc mừng các anh chị em nào vừa có lời cầu nguyện vừa rồi, chúng ta được những thiên sứ trên thiên đường đang mở tiệc ăn mừng để chào đón các bạn vào vòng tay yêu thương của Chúa. Và trong Kinh Thánh cũng có một cái câu chuyện có thể trong một tương lai rất gần chúng ta sẽ học đến cái bài học Kinh Thánh đó, nói về một người cha có hai người con. Người con nhỏ thì không nghe, không ngoan, đòi chia gia tài và bỏ gia đình để mà đi. Nhưng sau đó khi đã xài hết tiền thì trở lại với người cha. Nhưng người cha không trách móc con nhưng mà vẫn mở rộng lòng bàn tay để đón lấy đứa con này. Thì các bạn được Chúa Giêsu, được Chúa Trời mở rộng lòng bàn tay để đón lấy các bạn. Không có nghĩa là các bạn làm những điều xấu xa như vậy, nhưng mà cái tình yêu của người cha dành cho chúng ta là vẫn như vậy thôi. Cha yêu tất cả chúng ta đồng đều với nhau. Và Chúa Cha đang mở vòng tay rộng để đón nhận các bạn. Những anh chị em nào có những nỗi đau, có những giọt nước mắt rơi trong những lúc người ta không thấy, có những gánh nặng trong cuộc sống mà quá sức mình, từ đây trở về sau các anh chị em không cần gánh một mình nữa, nhưng mà chúng ta có thể đem đến cầu nguyện với Chúa, chia sẻ, san sẻ tâm sư với Đức Chúa Trời. Và những lời cầu nguyện đó Đức Chúa Trời sẽ đáp và sẽ trả lời cho anh chị em chúng ta. Quý và cô Đan cũng rất mong rằng các bạn sẽ liên lạc với quý hoặc là cô Đan để cho quý và cô Đan có cơ hội được chia sẻ với niềm vui này với các bạn. Và các bạn nếu có nhu cầu cần thiết, chúng ta cũng có những cái hội thánh địa phương để chúng ta có thể hội họp. Nếu cần biết những hội thánh địa phương tiếng Việt thì quý tin là hồi trước thì chúng ta đã post trên cái mạng rồi, nhưng mà các bạn có nhu cầu có thể liên lạc, chúng ta sẽ đưa lại cái thông tin đó lần nữa. Và khi các bạn chọn hội thánh thì phải bắt buộc rằng điều quan trọng nhất là họ không giảng từ những gì họ muốn, nhưng mà họ phải giảng từ Kinh Thánh. Dùng Kinh Thánh nhiều thì tốt, và các bạn cũng phải tự để học thêm chứ không phải chỉ nghe họ giảng mà thôi. Tại vì để chúng ta không bị hướng dẫn đi lạc đường, lạc lối ha. Thank you, Diane. I just finished chapter 20 of the book of John and the salvation prayer.
Well, praise the Lord. I'm so glad that worked out. And I don't think you were on when I announced earlier, maybe you were, that they have been having fire sweeping of salvation in Israel yesterday and this week. And we were just rejoicing in that a while ago. Had you heard that?
I did not. And though I have a scripture from my pastor to encourage our brother and sister in Israel, if
well,
you don't mind,
I
would love to share.
Can you read it in both Vietnamese and English?
Sure.
Okay, great.
How you say that book? I'm sorry.
Deuteronomy
20.
Yeah, Deuteronomy.
Deuteronomy from verse 1 through 5.
Okay, this is encouraging words for Israel. Praise the Lord. Go ahead. Can I do English first?
Yeah, I need to get to that book real quick. I'm sorry.
Okay. Well, we just praise the Lord for that. I was just so excited to hear that, and I know that it's a fulfillment of Scripture. Are you ready?
Yeah. So in Deuteronomy chapter 20, verse 1, and this is speaking from the Lord to Israel. When you go out to battle against your enemy and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them, for the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt. Verse 2. So it shall be when you are on the verge of battle that the priest shall approach and speak to the people, and he shall say to them, O Israel, today you are on the verge of battle with your enemy. Do not let your heart faint. Do not be afraid. Do not tremble or be terrified because of them. Verse 4, for the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemy to save you. Verse 5.
Hallelujah.
Then the officers shall speak to the people, saying, what man is there who has built a new house and has not dedicated? Let him go and home and return to his home, lest he die in battle and another man dedicated. But it's going on and saying that regardless of the number of the man in the battle, the Lord can use that number to win the battle for Israel. And I just think this is very encouraging.
Oh, yes. Praise the Lord for that word. I'm so glad your pastor gave it. Now, can you read it in Vietnamese?
Sure. Thank you, Diane. Quý cũng muốn chia sẻ với các anh chị em của chúng ta ở đất nước Do Thái. Chúng ta đang bị bắt bớ rất là khủng khiếp và có rất nhiều anh chị em bị giết hại chỉ vì niềm tin của mình. Trong sách Phục Truy Luật Lệ thì đoạn 20 từ câu 1 đến câu 4 ha. Có Chúa đây là lời của Đức Chúa Trời dành cho người Do Thái hoặc có thể dùng cho con dân của Chúa trong tình cảnh này, cảm thấy rất là hợp để khuyến khích anh chị em chúng ta ai bị bắt bớ vì danh Chúa. Câu 1. Khi các ngươi ra trận để đánh kẻ thù mình và thấy ngựa xe cùng đạo binh đông hơn mình thì đừng sợ. Chúa là Thượng Đế đứng mang các ngươi ra khỏi Ai Cập sẽ phù hộ ngươi. Câu 2. Thầy tế lễ sẽ đến và nói chuyện với quân sĩ trước khi các ngươi ra trận. Câu 3. Người sẽ nói như sau: hỡi Israel, hãy nghe đây. Hôm nay các ngươi ra trận đánh quân thù mình. Đừng sợ hãi hay kinh hoảng, đừng thất vọng hay e ngại chúng, vì Chúa là Thượng Đế các ngươi, đi với các ngươi, đánh kẻ thù cho các ngươi và ban cho các ngươi chiến thắng. Hầu lời kinh thánh này cũng ban phước cho anh chị em chúng ta ở nước Do Thái, và cũng như qua Đại An vừa có chia sẻ rằng vì sự bắt bớ như vậy mà có rất nhiều anh chị em ở Đức Do Thái bắt đầu tin nhận Chúa. Và đây cũng là cái lịch sử, không phải là lần, là chuyện rất là lạ, nhưng không phải là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của những người theo Chúa. Ở chỗ nào mà ma quỷ làm cho sự bắt bớ và sự tin Chúa càng cực khổ, càng khó nhọc, bị giết hại vì danh Chúa, thì người tin Chúa trở nên càng nhiều. Đó là do Đức Thánh Linh của Chúa vẫn làm gì, vẫn mạnh hơn ma quỷ, đúng không các bạn? Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì điều đó. And I will just share with our listener the scripture, and I was just saying, noting, remember, our pastor had shared with us anywhere with like disaster or a lot of persecutions, then it seemed like the result of that is more salvations coming. So praise God, because God is still in control and he's still more powerful than our enemy.
Praise the Lord. I appreciate that word. Well, I have already said prayers for salvation and as well for sickness and healing. And so if you would like to say a closing type prayer for whatever you feel is on your heart, and then I will, and then we can say goodnight to our listeners.
Thank you, Diane. Let's do that. So good.
Okay.
Cô Đại An cũng có cầu nguyện trong tiếng Anh rồi cho những bạn nào muốn tin Chúa, hoặc là những anh chị em nào bệnh hoạn hoặc là có những nhu cầu khác. Cũng như quý nói rằng các anh chị em chúng ta có thể cầu nguyện Chúa bất cứ lúc nào. Thì bây giờ chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện để kết thúc buổi học kinh thánh này của chúng ta. Và cũng rất mong được nghe những tin vui, những sự chia sẻ của các bạn, hoặc là những bạn nào có những sự khó khăn muốn chúng ta cầu nguyện cho các bạn, thì cũng xin liên lạc cô Đà An và quý luôn á. Bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con ở trên trời, danh cha được sáng, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất cũng như trời. Xin cha sẽ ban cho chúng con đồ ăn đồ dùng. Xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ những kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác, vì nước, quyền và vinh hiển vì thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Chúa ơi, chúng con cũng rất là cảm tạ lời của Ngài tối hôm nay. Là một đoạn kinh thánh tuyệt vời nhất trong những đoạn kinh thánh, vì đó là một đoạn kinh thánh nói về sự chiến thắng của Chúa sau khi Chúa đã hy sinh trên thập tự giá để rửa sạch tội cho chúng con, vì rằng Chúa đã sống lại sau 3 ngày như Chúa đã nói. Chúng con có niềm tin trong những sự theo Chúa và những bước đi trong cuộc đời của chúng con, hầu một ngày nào đó khi chúng con không còn trên trái đất này nữa, được trở về với Ngài và ở cùng thiên đường với Ngài như Ngài đã hứa, là Ngài đã đi và dọn sẵn một chỗ cho chúng con. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con cũng xin cầu nguyện cho các anh chị em của chúng con ở bên Trung Đông, những anh chị em bị bắt bớ, những anh chị em bị giết hại vì danh Chúa. Chúa con cũng cảm tạ rằng Ngài ở cùng họ luôn, và danh Chúa được sáng, nếu Chúa được nên ở những vùng này, xin Chúa cũng ban cho họ những sự bình an ngoài trí tưởng tượng và hiểu biết của con người. Xin Chúa ở cùng họ những gì họ muốn về vật chất, thức ăn, nước uống, Chúa ơi, và những anh chị em nào Chúa có thể giờ ra khỏi những cái tình cảnh nguy hiểm như vậy, thì xin Chúa cũng mở đường cho họ luôn. Và đặc biệt nhất là quan trọng nhất, xin Chúa mang đến họ, cho họ chiến thắng. Một chiến thắng mà phải làm cho tất cả những đất nước khác trên thế giới không thể nào từ chối danh Chúa, quyền Chúa và cái tình yêu thương của Chúa dành cho con dân của Ngài. Không có một chính phủ đất nước nào có thể làm được điều đó, nhưng Chúa có thể làm được điều đó. Nên xin Chúa mang lại dùng những việc này đem lại đến tôn vinh danh Ngài và cũng như đến sự chiến thắng cho những con dân của Chúa. Và con cũng cầu nguyện rằng điều này cũng trở nên thật trong những cái cuộc sống cá nhân của anh chị em chúng con, có nhiều mặt về phương diện về cuộc sống của anh chị em chúng con cảm như là đã chết vậy, có những ước mơ, có những kỳ vọng, có những phần về tâm linh, hoặc là có như anh chị em chúng con bị tổn thương rất nhiều và tâm linh của anh chị em chúng con cũng cảm như vì chết vậy, vì quá đau đớn, chịu quá nhiều sóng gió của cuộc đời. Tối hôm nay Chúa ơi, con cũng cảm tạ ơn Ngài, cũng như Chúa Giêsu đã vực sống lại trong cơ cõi chết sau 3 ngày. Xin Chúa cũng tái tạo lại những niềm tin, những sự hy vọng, những ước mơ trong cuộc sống, và cũng như có những chỗ nào đau đớn quá, xin Chúa ban đến sự chữa lành bệnh và cũng như bình an cho các anh chị em chúng con và làm sống lại những điều đó. Mà chẳng những vậy mà để cho anh chị em chúng con có một cuộc sống rất là đầy đủ và nhất là tuyệt vời trong tâm linh, và cũng như lúc nào cũng vui vẻ và có những điều kỳ diệu để được cảm tạ ơn Chúa. Con xin Chúa ban cho anh chị em chúng con, ai bị bệnh tật có sẽ được bị chữa lành, ai không có việc làm sẽ được ban cho việc làm, và những anh chị chúng con khi mà đi học thì Chúa cũng ban phước cho họ có thể học tốt và dễ thông hiểu được. Có rất nhiều lời cầu nguyện cá nhân, xin Chúa ở cùng và cũng giải đáp luôn cho anh chị em chúng con nữa. Có những người có những hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng Chúa ơi, con biết Chúa luôn có một tương lai tươi đẹp, một kế hoạch rất là tuyệt vời cho cuộc sống của họ, hầu cho họ có thể trở nên những người tốt hơn, có được những tương lai tốt đẹp hơn, và họ có thể đạt được những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống con người có thể làm trong danh Chúa. Nhân Chúa Giêsu Christ, con xin cầu nguyện giữ gìn anh chị em chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài cho đến khi chúng con gặp lại nhau tuần sau. Nhân Chúa Giêsu Christ, Amen. Thank you, Diane.
Amen, dear Lord, we thank you so much for the fulfillment of the Scripture that we see around the world, and that the Spirit is moving, and many souls are coming to know the Lord. We praise the Lord for salvation for many millions who are coming to know you. Lord, we pray a protecting hand around those who are your family and who are Christians, Lord. And we pray protection against Satan and his persecution that he is doing against Christians at the hands of Satan's followers. And Lord, we pray for Muslims and Satan's followers, that many of those too will come to know the Lord and feel and hear the Spirit as he moves through the land, in their land, Lord, we pray. We pray for America, for a renewal and revival here in America, that the Spirit of the Lord would sweep here as well. For we know there are many in America yet who do not yet know the Lord and do not serve him. And we give those scriptures again for those who want to look it up for encouragement in Deuteronomy 20, verses 1 through 5. Deuteronomy 20, verses 1 through 5, that people may read those words of encouragement from you. And we praise you and thank you for it. In the precious name of Jesus. Amen. Well, we're coming to the end of our show again tonight, and it's been great to be with all of you. Remember that you can listen to any of our archive shows by going to www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Just scroll down and listen. We have many languages recorded with English in each time with you. And we thank you so much for being with us tonight. And thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay.
Amen.
Good night.
Good night, Diane. Good night, all listeners. Bye-bye.
Good night, listeners. We appreciate you being with us. Until next time, these are your hosts, Diane and Quee. Bye-bye. Take care. God bless you.
Bye-bye.
Bye-bye.